Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung Nghị định số 115 ngày 16 tháng 9 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Nguyễn Xuân Phong ở huyện Phù Mỹ, ông Hà Văn Chiến ở thị xã Hoài Nhơn và ông Phạm Thanh Bình ở huyện Tuy Phước. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Nguyễn Xuân Phong ở huyện Phù Mỹ hỏi: trường hợp được miễn đóng góp cho quỹ phòng chống thiên tai được quy định như thế nào? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Khoản 1 điều 13 Nghị định 78 ngày 1 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ quy định đối tượng được miễn đóng góp vào quỹ phòng chống thiên tai cụ thể. Đối tượng được hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng theo quy định tại điều 3 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 02/2020 ngày 9 tháng 12 năm 2020. Đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hạ sĩ quan chiến sĩ phục vụ có thời hạn trong lực lượng vũ trang đang hưởng phụ cấp sinh hoạt phí, sinh viên học sinh đang theo học tập trung dài hạn tại các trường đại học cao đẳng trung cấp dạy nghề, người khuyết tật hoặc bị suy giảm khả năng lao động từ 21% trở lên, người mắc bệnh hiểm nghèo hoặc mắc bệnh tâm thần có chứng nhận của bệnh viện từ cấp huyện trở lên, người đang trong giai đoạn thất nghiệp hoặc không có việc làm từ 6 tháng trong 1 năm trở lên, phụ nữ đang nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi, thành viên hộ gia đình thuộc diện nghèo hoặc cận nghèo, thành viên hộ gia đình ở các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển hải đảo, các xã khu vực 3 và các thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi, theo các nghị định của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản pháp luật khác có liên quan, thành viên hộ gia đình bị thiệt hại nặng do thiên tai, dịch bệnh, cháy nổ, tai nạn, hợp tác xã không có nguồn thu. Tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài trên địa bàn trong năm bị thiệt hại do thiên tai gây ra về tài sản, nhà xưởng, thiết bị khi phải tu sửa mua sắm với giá trị lớn hơn 2 phần vạn, 0,02% tổng giá trị tài sản của tổ chức hoặc phải ngừng sản xuất kinh doanh từ 5 ngày liên tục trở lên có xác nhận của Ủy ban Nhân dân cấp huyện hoặc được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp. Ông Hà Văn Chiến ở thị xã Hoài Nhơn hỏi: trình tự họp xét tuyển lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở được quy định như thế nào? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Khoản 6 điều 3 thông tư 14 ngày 22 tháng 4 năm 2024 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở quy định về trình tự thực hiện tại cuộc họp xét tuyển cụ thể. Chủ tịch hội đồng xét tuyển hoặc phó chủ tịch hội đồng xét tuyển được ủy quyền điều hành cuộc họp tuyên bố lý do, nêu mục đích yêu cầu nội dung cuộc họp và thông báo, danh sách lý lịch của công dân dự tuyển, tiêu chuẩn điều kiện tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở theo quy định, danh sách thành viên hội đồng xét tuyển, hình thức xét tuyển, thư ký cuộc họp và các nội dung khác có liên quan. Trường hợp xét tuyển bằng hình thức giơ tay biểu quyết công khai, thư ký cuộc họp đếm số lượng thành viên hội đồng xét tuyển có mặt dự họp biểu quyết và lập biên bản kết quả xét tuyển có xác nhận của chủ tịch hội đồng xét tuyển hoặc phó chủ tịch hội đồng xét tuyển được ủy quyền điều hành cuộc họp, thư ký cuộc họp và thông báo công khai tại cuộc họp. Trường hợp xét tuyển bằng hình thức bỏ phiếu kín thì mẫu phiếu có đóng dấu treo của Ủy ban Nhân dân cấp xã. Hội đồng xét tuyển giới thiệu tổ kiểm phiếu gồm tổ trưởng, tổ phó, ủy viên, thư ký tổ kiểm phiếu. Tổ kiểm phiếu ngay sau khi kết thúc bỏ phiếu và lập biên bản kết quả xét tuyển có xác nhận của tổ trưởng, thư ký tổ kiểm phiếu và thông báo công khai tại cuộc họp. Ông Phạm Thanh Bình ở huyện Tuy Phước hỏi, trẻ dưới 14 tuổi có thể đăng ký học nghề tại doanh nghiệp không? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 61 Bộ Luật Lao động 2019 quy định về học nghề, tập nghề để làm việc cho người sử dụng lao động sau đây. Học nghề để làm việc cho người sử dụng lao động là việc người sử dụng lao động tuyển người vào để đào tạo nghề nghiệp tại nơi làm việc. Thời gian học nghề theo chương trình đào tạo của từng trình độ theo quy định của Luật Giáo dục Nghề nghiệp. Tập nghề để làm việc cho người sử dụng lao động là việc người sử dụng lao động tuyển người vào để hướng dẫn thực hành công việc tập làm nghề theo vị trí việc làm tại nơi làm việc. Thời hạn tập nghề không quá 3 tháng. Người sử dụng lao động tuyển người vào học nghề, tập nghề để làm việc cho mình thì không phải đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, không được thu học phí, phải ký hợp đồng đào tạo theo quy định của Luật Giáo dục Nghề nghiệp. người học nghề, người tập nghề phải đủ 14 tuổi trở lên và phải có đủ sức khỏe phù hợp với yêu cầu học nghề, tập nghề. Người học nghề, người tập nghề thuộc danh mục nghề công việc nặng nhọc, độc hại nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại nguy hiểm do Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành phải từ đủ 18 tuổi trở lên trừ lĩnh vực nghệ thuật, thể dục, thể thao. Trong thời gian học nghề, tập nghề, nếu người học nghề, người tập nghề trực tiếp hoặc tham gia lao động, thì được người sử dụng lao động trả lương theo mức do hai bên thỏa thuận. Hết thời hạn học nghề, tập nghề, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động khi đủ các điều kiện theo quy định của bộ luật này. Như vậy, người học nghề, người tập nghề phải đủ 14 tuổi trở lên và phải có đủ sức khỏe phù hợp với yêu cầu học nghề, tập nghề. Do đó, trẻ dưới 14 tuổi không thể đăng ký học nghề tại doanh nghiệp theo quy định trên. Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung Nghị định số 115 ngày 16 tháng 9 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất. Nghị định quy định các dự án đầu tư có sử dụng đất thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đất đai gồm: dự án đầu tư có sử dụng đất quy định tại điểm A khoản 1 điều 126 của luật đất đai; dự án đầu tư có sử dụng đất quy định tại điểm B khoản 1 điều 126 của luật đất đai gồm: dự án đầu tư xây dựng công trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; dự án đầu tư xây dựng công trình cấp nước theo quy định của pháp luật về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch; dự án đầu tư xây dựng chợ theo quy định của pháp luật về phát triển và quản lý chợ; dự án đầu tư xây dựng công trình trạm dừng nghỉ theo quy định của pháp luật quản lý ngành về đường bộ; dự án đầu tư xây dựng công trình dịch vụ hàng không tại cảng hàng không sân bay thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật về hàng không dân dụng; dự án đầu tư thuộc lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật về khuyến khích xã hội hóa khi có từ hai nhà đầu tư trở lên quan tâm cùng đăng ký thực hiện, trừ dự án quy định tại điểm A và điểm B ở trên; dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, dự án đầu tư cải tạo xây dựng lại nhà chung cư, dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật về nhà ở khi có từ hai nhà đầu tư trở lên quan tâm cùng đăng ký thực hiện. Quy định tại điểm này không bao gồm dự án nhà ở xã hội quy định tại các khoản 1, 2, 3 và điểm C khoản 4, điều 84 của luật nhà ở số 27/2023, dự án cải tạo xây dựng lại nhà chung cư quy định tại khoản 1 và khoản 2, điều 68 của luật nhà ở số 27/2023, dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân quy định tại khoản 1, điều 106 của luật nhà ở số 27/2023. Dự án đầu tư trường đua ngựa, đua chó, trong đó có hoạt động kinh doanh đặt cược đua ngựa, đặt cược đua chó thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu theo quy định pháp luật về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế khi có từ hai nhà đầu tư trở lên quan tâm cùng đăng ký thực hiện đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, quản lý ngành lĩnh vực. Dự án đầu tư xây dựng công trình năng lượng thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật về điện lực khi có từ hai nhà đầu tư trở lên quan tâm cùng đăng ký thực hiện. Các dự án khác thuộc trường hợp quy định tại điều 79 và điểm B khoản 1, điều 126 của luật đất đai. Đối với dự án áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ quy định tại khoản 1, điều 35 của luật đấu thầu. Công bố dự án đầu tư có sử dụng đất, chuẩn bị đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư, tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư, đánh giá hồ sơ dự thầu, trình thẩm định phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà đầu tư, đàm phán hoàn thiện và ký kết hợp đồng. Đối với dự án yêu cầu công trình kiến trúc có giá trị theo quy định của pháp luật về kiến trúc, áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ, quy định tại khoản 2, điều 35 của luật đấu thầu, công bố dự án đầu tư có sử dụng đất, chuẩn bị đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, đánh giá hồ sơ, đề xuất về kỹ thuật, đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính, trình thẩm định phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà đầu tư, đàm phán hoàn thiện và ký kết hợp đồng. Đối với dự án có yêu cầu đặc thù phát triển kinh tế xã hội của ngành vùng địa phương, nhưng chưa xác định được cụ thể tiêu chuẩn về kỹ thuật xã hội môi trường, áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi theo phương thức hai giai đoạn một túi hồ sơ, quy định tại khoản 3 điều 35 của luật đấu thầu, công bố dự án đầu tư có sử dụng đất, chuẩn bị đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư giai đoạn 1, tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư giai đoạn 1, chuẩn bị tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư giai đoạn 2, đánh giá hồ sơ dự thầu giai đoạn 2, trình thẩm định phê duyệt, công khai kết quả lựa chọn nhà đầu tư, đàm phán hoàn thiện và ký kết hợp đồng. Nghị định số 115/2024 của Chính phủ cũng quy định rõ các nhà đầu tư được hưởng ưu đãi và mức ưu đãi. Cụ thể, nhà đầu tư có giải pháp ứng dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ cao, công nghệ thân thiện với môi trường, kỹ thuật hiện có tốt nhất nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường đối với dự án thuộc nhóm có nguy cơ tác động xấu đến môi trường mức độ cao, theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, được hưởng mức ưu đãi 5% khi đánh giá hồ sơ dự thầu. Nhà đầu tư cam kết chuyển giao công nghệ, thực hiện hoạt động công nghệ cao đối với các công nghệ cao, sản phẩm công nghệ cao thuộc danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển do Thủ tướng Chính phủ ban hành theo quy định của pháp luật về công nghệ cao hoặc thuộc danh mục công nghệ khuyến khích chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ được hưởng mức ưu đãi 2% khi đánh giá hồ sơ dự thầu. Khi tham dự thầu, nhà đầu tư phải nộp các tài liệu chứng minh giải pháp ứng dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ cao, công nghệ thân thiện với môi trường, kỹ thuật hiện có tốt nhất, quyền sử dụng hợp pháp công nghệ theo quy định của pháp luật về công nghệ cao, chuyển giao công nghệ, bảo vệ môi trường, pháp luật khác có liên quan để được hưởng ưu đãi. Nhà đầu tư thuộc đối tượng ưu đãi trên được lựa chọn ký kết hợp đồng phải thực hiện theo đúng cam kết trong hồ sơ dự thầu, hợp đồng dự án đầu tư có sử dụng đất. Quý vị và các bạn vừa theo dõi những nội dung Nghị định số 115 ngày 16 tháng 9 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
Thông tin quảng cáo.
Bác Chủ tịch Hội ơi, hôm nay chủ đề sinh hoạt là gì đấy ạ?
Hôm nay tôi vừa đi tập huấn về tác hại của thuốc lá, sẽ có rất nhiều thông tin để chia sẻ với các chị em đây.
Ui giời, bác ơi, hút thuốc lá thì có gì mà phải tập huấn ạ? Em thấy ai mà chả hút?
Ui giời cô ơi, thuốc lá có hại lắm đấy. Thuốc lá không chỉ có hại cho người hút mà còn có hại cho cả người không hút nhưng thường xuyên hít phải khói thuốc lá đấy, đặc biệt là phụ nữ chúng ta. Này này, cô đọc đi.
Đâu, em xem nào. Môi trường có khói thuốc là nguyên nhân gây nên nhiều bệnh cho người không hút thuốc như ung thư, các bệnh về đường hô hấp và tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Mỗi năm trên thế giới có khoảng 600.000 ca tử vong do thường xuyên hít phải khói thuốc. Nguy cơ sảy thai ở phụ nữ hút thuốc cao gấp 3 lần phụ nữ không hút thuốc.
Đây này, đây là thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới đấy cô nhá.
Khiếp thế cơ à bác, không hút thuốc mà hít phải khói thuốc thụ động cũng mắc nhiều bệnh mắc nhỏ. Thế này thì các chị em trong hội nhà mình trước tiên phải về nhắc nhở mấy ông chồng bỏ thuốc ngay bác nhở.
Đúng rồi, chúng ta sẽ thành lập câu lạc bộ phụ nữ có người thân không hút thuốc nhé. Và sẽ vận động những người thân của chúng ta bỏ thuốc cô ạ.
Em đồng ý.
Chương trình phát thanh của đài chúng tôi xin được kết thúc tại đây. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.